Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị khán giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Markets Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại vùng Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ phòng giam của đài từ Dallas, Quốc Duy, Nam Phương xin được mến chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như là gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào một người lâu lâu mới xuất hiện lên tiếng, chào Quốc Duy và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston phải nói là hôm nay lạnh quá trời, buổi sáng ra có 33 độ thôi. Nhưng mà bây giờ thì lên được 43 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày là 55 và xuống thấp vào buổi tối ngày hôm nay có thể khoảng 35 cho đến 37 độ. Gió thổi cũng hơi khá mạnh, 8 dặm một giờ, thì không biết ở bên Alaska như thế nào ạ?
Dạ vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan cũng như là Quốc Duy. Thời tiết Dallas thì khá là lạnh, ngày hôm nay chúng ta chỉ có 20+ độ thôi. Thì Nam Phương được biết rằng là ở Fort Worth nhiệt độ cũng xuống thấp như vậy. Không biết rằng là hồ bơi của nhà giáo sư vẫn đóng băng phải không ạ?
Dạ, xin kính chào quý vị. Bây giờ tháng 1, bây giờ còn cũng ráng chịu đựng tháng giêng, chắc cũng 2-3 tháng nữa mới qua được mùa lạnh này. Hy vọng là năm nay mình không có bị đóng băng như năm trước, thì mừng lắm rồi.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ. Trước tiên với tin về thị trường chứng khoán, xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, thị trường chứng khoán như đã dự liệu trước trong 6 tháng trước của năm rồi, không chỉ ngạc nhiên là nó chao đảo và nó sẽ tiếp tục chao đảo rất là mạnh vào năm 2022 này, vì những lý do mà chúng ta tự đã biết rất là rõ, đó là tiền lãi, nặng lạm phát, rồi COVID-19, Omicron này nọ. S&P 500 kết thúc là 4.398, Dow Jones là 34.265. Hai cái index này thể hiện là một cái chỉnh đốn, cái danh từ chuyên môn gọi là correction. Stock market correction thì khi nào mà có cái sự chỉnh đốn khoảng 10% trở lên á thì gọi là correction. Bây giờ mình đang ngưỡng cửa của correction chứ chưa có correction, là khoảng chừng 7-8% so với cao điểm. Nó sẽ có những cái giai đoạn nó đến 10%, khi mà Dow Jones cái tổng đỉnh của nó là 36-37 ngàn trong quá khứ, bây giờ là 34.265. Nasdaq là index của những công ty technology, khi mà chỉnh đốn như vậy đó, nạn lạm phát là nó ảnh hưởng rất nhiều với những công ty technology. Bong bóng nó gọi là bơm hơi quá đầy, bây giờ nó xì bớt. Nasdaq là 13.769 điểm. Russell 2000 là index những công ty nhỏ, tròn trèm là 1.990 điểm. Trong khi đó giá dầu thô vẫn giữ cái mức rất là cao, một phần là vào mùa đông này, một phần là kinh tế vẫn tiếp diễn, sự tiêu thụ của dầu thô vẫn còn cao, cho nên cái mức đến 85 đô la quá cao. Và giá vàng cao hơn cái thời cận đại là 1836, quý vị nhớ là trong vòng một năm trước thì giá vàng khoảng 1700 đô la, bây giờ là 1836. Và công cổ phiếu 10 năm là 1.75%, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, như vậy thì chúng ta thấy cái thị trường chứng khoán cũng có vẻ như là thay đổi rất là vũ bão, phải không thưa giáo sư? Không biết cái căn bản, cái sự thay đổi này nó đến từ đâu ạ?
Vâng, mỗi tuần thì cái thay đổi nó chú trọng vào một yếu tố nào khác. Nhưng mà tuần này, cái yếu tố là ở cái điểm là nạn lạm phát và tiền lãi. Đó là cái yếu tố chính, mặc dầu cái sự lây lan của Omicron nó cao, ví dụ như ở Texas chúng ta, cái số người nhập viện gần như đến mức kỷ lục rồi trong thời gian quá khứ vì Omicron ở tại Texas, đứng đầu trong mấy năm trước. Nhưng mà số tử vong nó không cao cho lắm vì Omicron mặc dầu lây nhiễm rất nhiều nhưng mà nó không có làm gọi là tử vong nhiều như là Delta hay những cái dạng trước. Tuy nhiên, hiện tại nạn lạm phát đã ở cái mức rất rõ ràng là 7% là trên đường gia tăng. Và Quỹ tiền tệ liên bang họ liên tục họ nói họ phải gia tăng tiền lãi. thì khi mà có những cái tuyên bố về và người ta hiểu rõ là tiền lãi gia tăng đó, thì những trái phiếu, nhất là những trái phiếu hay là những cái bond đó, của những công ty điện năng lực, điện lực hay là những công ty đó, thì phần nhiều tiền lãi nó vẫn chảy, nó an toàn hơn. Người ta mua trái phiếu, tiền lãi nó lên nhiều, hay là trái phiếu của những cái công ty địa ốc đó, thì nó đưa tiền lãi nhiều, thì người ta rút ra khỏi những cái đầu tư mạo hiểm là stock và những cái technology, họ rút ra để họ đầu tư vào những chỗ an toàn hơn, lấy tiền lãi, nhất là cái triển vọng tiền lãi sẽ gia tăng. Thành ra đó là cái yếu tố mà nó làm thay đổi nhiều. Người ta rất lo ngại là trong thời gian tới quỹ tiền tệ Liên bang có gia tăng tiền lãi một cách vũ bão hay không, hay là rất nhẹ nhẹ và có thể đến 3 lần. Tôi nghĩ là sẽ không đến 3 lần đâu, khoảng 2 lần họ sẽ gia tăng 2 lần và nó nhẹ nhẹ chứ không có vũ bão, vì kinh tế vẫn còn mong manh. Kinh tế của Hoa Kỳ thì vẫn chạy, ở thế giới thì không có được vững như ở bên Hoa Kỳ, thưa chị.
Dạ vâng, cũng như là giáo sư vừa mới chia sẻ vừa rồi thì tình hình kinh tế của Hoa Kỳ sẽ đi về đâu trong năm 2022 và Hoa Kỳ liệu có biện pháp như thế nào không, thưa giáo sư?
Vâng, khó ai biết được tương lai, nhưng mà trong 2022 như tôi đã dự liệu 6 tháng về trước là một năm rất là nhiều bấp bênh, sóng gió nổi dậy bất thường trong cái biển đại dương của thị trường chứng khoán. Khi thì cấp 3, sóng động cấp 3, cấp 2, cấp 1 nó sẽ thay đổi, và khi lên, khi mà stock nó xuống nhiều thì người ta lại có số tiền, người ta mà nhào vào mua là tại họ biết rằng trong 1 năm, 2 năm có thể thấp nhưng mà đường dài lại, thì khi mà họ nhào vào mua thì stock nó lại lên rồi nó lại xuống, nó như vậy đó. Cái chu kỳ trong năm nay nó rất là bất thường. Kinh tế Hoa Kỳ hiện tại đó, những cái công ty căn bản á, thì vẫn là vững chắc, balance sheet, danh từ Việt Nam gọi là bản cân đối của những công ty lớn của Hoa Kỳ rất là vững chãi, lợi tức lợi nhuận rất là vững chãi, nhưng mà trong quý tư thì cái mức lợi tức lợi nhuận nó giảm đi một phần nào. Những công ty technology đã trong vòng 2 năm trời chưa bao giờ stock mà giảm mạnh như vậy, trong vòng 2 năm, có nghĩa là 24 tháng đây là đầu tiên mà stock giảm mạnh như vậy. Đây là cái điều hứa hẹn năm 2022. Thành ra quý vị đầu tư nên cẩn trọng trong thời điểm này. Cái điều mà tránh trên phương diện đầu tư đó là tránh gọi là khủng hoảng, có nghĩa là panic á. Khi mà stock nó xuống thì xuống, thì mình khủng hoảng mình bán đi, đó là cái điều tối kỵ. Nếu mà mình đầu tư vào những cái stock hay những cái mutual fund, những chi đó mà mình vững chãi, thấy nó vững chãi, nó xuống tạm thời, thì lúc xuống là không phải là cái lúc bán. Và nếu có tiền cát thì lại là cái lúc mua. Mà mua, có mua đi nữa, trong lúc xuống nó cũng gọi là mua nhỏ giọt, chứ không phải là đổ hết mà mua. Chia ra, tại vì trong năm nay sẽ có nhiều giai đoạn thấp, giai đoạn cao như vậy. Đó là cái hứa hẹn của năm 2022. Tiền lãi sẽ gia tăng. Trong một tháng đầu của tháng giêng, gần như một tháng đầu tháng giêng, nhà cửa vật đường buôn bán, vì mặc dầu tiền lãi trong tương lai 30 năm nó bắt đầu lên cao nhưng mà vẫn thấp so với kỷ lục năm trước, nhưng mà 6 tháng sau, có nghĩa là khoảng 6 tháng, tháng 7 thì chúng ta sẽ thấy tiền lãi vay mượn nhà nó sẽ cao hơn và nó dần dần nó cao hơn trong năm 22. Những điều này sẽ làm nguội lạnh cái sức mua bán nhà cửa trong nửa năm của 2022 về sau. Hiện giờ thì nhà cửa mua bán vẫn còn rất là nóng bỏng thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là công ty Microsoft mua với cái giá rất là kỷ lục và rất là cao, là 75 tỷ đô la cho cái công ty mà Activision Blizzard. Không biết rằng là tại sao chịu bỏ ra nhiều tiền để mua cái công ty này vậy, thưa giáo sư?
Vâng, ngay cả đối với Microsoft là một công ty khổng lồ mà họ bỏ ra 75 tỷ để mua một cái công ty về gaming, có nghĩa là chỉ trò chơi thôi. Gaming này là để gì? Họ muốn vào cái thị trường rất là béo bỏng. Cái thị trường mà về gaming á, để chế tạo game á, chúng ta có vẻ sẽ ngạc nhiên khi thấy cái công ty lớn nhất toàn cầu là một công ty của Trung Cộng. Và công ty thứ nhì mà sản xuất những cái game đó là công ty Sony của Nhật Bản. Bây giờ Microsoft vô cái địa hạt này sẽ là cái công ty đứng thứ ba về gaming. Microsoft dĩ nhiên là quý vị biết là là không phải là chính là gaming, nhưng mà người tổng giám đốc tuyên bố rằng ông muốn phải tất có revenue về gaming cho Microsoft là 500 tỷ đô la sau khi mua công ty này. Đó là một cái đường lối mà Microsoft bành trướng vào một địa hạt khác, không thông tí vào cái phần mềm của software technology thưa cô.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết rằng là công ty Intel sẽ đầu tư 20 tỷ Mỹ Kim để mà sản xuất chips tại tiểu bang Ohio. Xin giáo sư có thể cho biết chi tiết về việc này ạ.
Vâng, họ đã tuyên bố từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ họ thực hành là họ bắt đầu vào cuối năm nay sẽ bắt đầu xây cách hai cái xưởng ở tại Ohio để chế chip, vì họ thấy rõ là cái tình trạng thiếu hụt chip này nó dài hạn chứ không phải ngắn hạn, và tùy thuộc vào 50% cái chip sản xuất từ bên Đài Loan nó không đủ, mặc dù Hoa Kỳ là sản xuất 40% rồi còn 10% khác là do Nam Hàn và Nhật Bản. Intel đang sản xuất chip nhưng mà không mạnh như là công ty TSMC của Đài Loan, nhưng mà họ muốn bành trướng mạnh. Chip thì phần nhiều chế tạo nó có hai phần là chất bán dẫn và mạch tích hợp, hai cái phần đó. Và khi mà họ mở một cái công ty mới, một cái xưởng mới đó, thì như họ đưa vào cái technology mới cận đại nhất. Đây là một cái tin rất mừng. Khi thấy Intel đầu tư, khi thấy công ty của Đài Loan đầu tư để đi vào một cái technology của của thập niên mới, Trung Cộng không thể nào đi kịp. Họ mong muốn nhưng mà gần như là kể như cái giấc mộng đó đổ vỡ, không bao giờ thực hành được. Vậy ngay cả những công ty chế tạo xe họ cũng kết hợp với những công ty software để chế tạo chip, thành ra với cái đồ ồ ạt với hệ thống tư bản đổ vào thì cái khan hiếm của chip này đó, của tình trạng chip, quý vị thấy bây giờ cái gì cũng thiếu cả, xe cộ mua không được là tại thiếu chip. Ít lắm là trong vòng 2 năm mới giải quyết được, năm 2022 sẵn còn khan hiếm chip rất nhiều, có thể qua năm 23, 24 thì mới nở đi. Đó là một cái điều tôi nghĩ là rất là phấn khởi cho kỹ nghệ của Hoa Kỳ khi mà những công ty khổng lồ như Intel đầu tư vào tương lai thì chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và trong năm ngoái thì công ty Huawei của Trung Cộng đã bị giảm số tiền của họ là 1/3 vì sự cấm vận của Hoa Kỳ. Thì Trung Cộng có bị ảnh hưởng như thế nào không thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái công trạng rất lớn của Tổng thống Trump. Và nói cho một cách công bằng là Tổng thống Biden và chính phủ Biden đã tiếp tục cái con đường của Tổng thống Trump để đóng góp vào này, chẳng những không bỏ vỡ cái con đường mà cấm vận, siết chặt và chặn đứng cái bành trướng mà Huawei, tiếng Việt mình gọi là Huawei đó, là một công cụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc để thôn tính toàn cầu, chứ không phải là thôn tính Đài Loan hay là thôn tính Việt Nam hay là thôn tính Hoa Kỳ mà toàn cầu. Là tại vì cái mạng 5G á là một cái mạng mà Huawei đi trước hết thế giới, kể cả những cái công ty mà lớn nhất từ Đan Mạch hay là Norway đó vẫn không theo kịp, và những công ty Nhật Bản không theo kịp, họ đi trước cái mạng 5G. Và cái mạng lưới 4G đó là 4G đó, 4G đó, họ đã tràn ngập thế giới, tràn ngập bên Âu Châu, tràn ngập này nọ. Thành ra những công ty đó mà muốn bỏ đi để mà đi qua một cái mạng 5G của một cái công ty khác là một điều khó vô cùng. Trong 3 năm đầu thương chiến của Tổng thống Trump, Huawei gần như là bất khả xâm phạm. Họ vẫn tăng trưởng lợi tức, lợi nhuận gia tăng, gọi như là một chiếc xe tăng với cái máy khổng lồ mà không có thể ai mà là chậm họ lại được hay là chặn đứng được. Nhưng mà bây giờ đi vào ngưỡng cửa năm thứ tư với sự tuần tự gọi là kết hợp rất là chặt chẽ với đồng minh. Bên Âu Châu, tôi có một người khoa học gia bạn là về 5G, họ nói rằng Norway là ký hợp đồng với lại tất cả những cái hệ thống của Norway đã ký hợp đồng với Huawei, bây giờ hủy bỏ hết. Anh Quốc cũng vậy, lúc đầu tuyên bố là sẽ cho phép 5G với áp lực của Tổng thống Trump và sau này siết chặt của Tổng thống Biden. tất cả đều hủy bỏ những hợp đồng đó và không đi về 5G vì họ biết rằng cái hệ thống gián điệp và ăn cắp trí tuệ thông minh. Quý vị biết là 5G khi mà vào đó thì cái tốc độ của nó 100 lần so với lại 4G, mà nó điều hành tất cả từ hệ thống quả xa đường xá, hệ thống nhà thương, hệ thống quả tiễn phi thuyền, tất cả nó đi đến truyền dây dịch với nhau, mà vô rồi là không ra được cái giấy, như cái dây dẫn đó. Rất mừng một công ty mà mất đi lợi tức về 1/3 là vĩ đại lắm, rất rất là nhiều. Thì công ty này trước sau gì cũng sẽ đi, nếu mà tiếp tục đà này sẽ lỗ lã và không thể nào mà tồn tại lâu dài được. Đó là cái điều mình nghĩ rằng có thể là không thể tưởng tượng xảy ra được mà nó đã xảy ra. Đó là cái điều tin rất mừng. Tuy nhiên, kinh tế của Trung Cộng năm 2021 trớ trêu thai, GDP họ vẫn gia tăng 8.1% khi thế giới điều đứng. Kinh tế Hoa Kỳ trong năm 2021 dự đoán là gia tăng 3% nhưng mà đã gia tăng 5%, thì đó là điều đáng mừng. Đối với Hoa Kỳ, họ không muốn gia tăng nhiều bạo phát bạo tàn, họ muốn khoảng 3-4% nhưng mà đã gia tăng 5%. Đó là lý do là tại sao có nạn lạm phát là như vậy. Nhưng mà Trung Cộng là gia tăng 8%. Là những chiều hướng cho thấy gần đây đó, cái căn bản kinh tế của Trung Cộng đó sẽ không tiếp tục mạnh nữa. Mà nhất là cái mạng sinh con đẻ cái đó, họ cái chương trình One Child Policy đã gần như là 60-70 năm nay rồi đó. Thì bây giờ chẳng những họ hủy bỏ, họ cho sinh đẻ tự do mà họ lại còn khuyến tình đưa tiền, khuyến khích gia đình sinh đẻ, mà người dân Trung Cộng họ lại không sinh đẻ. Thành ra cái mất cân bằng trong cái hệ thống xã hội, mà nhất là đó là cái nguồn máy của những người trẻ để mà tiếp vọng cho nền kinh tế lao động của Trung Quốc bị bấp bênh rất là mạnh. Thành ra mặc dầu kinh tế mạnh, xin lỗi một chút, con chó nó sủa.
Dạ.
Mặc dầu như vậy nhưng mà cái triển vọng kinh tế Trung Cộng cho dấu hiệu cho thấy năm 2022 có thể sẽ chậm đi vào phần nào. Dạ vâng, đó là tâm lược của về Trung Cộng thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, được biết rằng là Trung Cộng đóng cửa biên giới, làm cả hàng ngàn xe tải ứ động tại biên giới, làm cho hoa quả không bán được, không biết là tại sao vậy thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái điều mà nó xảy ra không phải là lần đầu tiên, nó rất là nhiều lần trong quá khứ. Cái cách làm việc giữa Việt Nam và Trung Cộng về hoa quả đó là họ làm việc một cách rất là thô sơ. Ví dụ như quý vị có một cái vườn trái chôm chôm đi, hay là sầu riêng, hay là bất cứ cái gì đó, thì quý vị đến mùa gặt hái mà rất là tội nghiệp cho những người này đó, họ những người ở thôn quê đó, họ trồng trọt trọn năm và đến mùa Tết họ hy vọng để bán được một lần thôi cho nó nhiều. Thì phần nhiều họ có được như vậy thì họ mướn một xe tải, họ chở lên xe tải và họ đưa vào biên giới bán. Mà khi đi vào biên giới đó thì có nhiều cái xe tải họ có cái ký ếch, cái ước hay là những cái contract này nọ để buôn bán phía bên kia. Nhiều chiếc xe tải, đại đa số là những xe tải đến đó rồi có người tài công, họ nhảy xuống xe, họ chạy qua biên giới, họ tìm mối và họ bán tại chỗ. Nhưng mà Trung Cộng họ đã làm cái này để gọi là như là cảnh cáo Việt Nam, hay là khi họ vui thì họ cho bán, khi họ không vui thì cho bán. Gần đây đó thì họ đóng cửa biên giới hết. Đó, và họ vì họ bắt được một con virus ở nhiễm một trái thanh long của Việt Nam và họ đóng cửa khẩu hết, thành ra không một chiếc xe nào. Mà cái cách làm việc của Việt Nam là khi những xe tải đến đó, thì Hà Nội hay là Sài Gòn cũng không thông báo vào những cái tỉnh ở biên giới cho biết, để thông báo với những nhà nông lâm xuất để nói là đừng đưa xe tải. Nhưng mà xe tải họ vẫn tiếp tục ùn ùn chạy về đó, để chi? Tốn tiền mà mướn xe tải rồi lại qua quả bị hư nữa. Thành ra rất là tội nghiệp. Mà đó là một cái kinh tế mà trong quá khứ Việt Nam đã làm là tại sao? Là tại vì thứ nhất là cái thị trường của bên Trung Cộng nó rất là dễ dãi. Cái gọi là cái tiêu chuẩn của trái cây nó không có cao, thành ra họ mới buôn bán như là dễ. Và buôn bán ở biên giới là họ lại tránh thuế nữa, đôi khi không đóng thuế nữa, vì nếu mà đi theo mặt chính thức thì phải đóng thuế. Nhưng mà tình trạng bây giờ nó thay đổi rồi, là tại vì Việt Nam và Trung Cộng cả hai quốc gia đều tham gia vào những cái thương ước rất lớn. Việt Nam có 25 cái thương ước và gọi là buôn bán tự do với rất nhiều quốc gia. Ví dụ như EVFTA là cho Âu Châu, khối Âu Châu, CPTPP là khối Á Châu và ASEP là một khối nữa cũng Á Châu và lan rộng hơn, mà trong đó được Trung Cộng đứng chủ chốt. Thành ra thuế vụ không phải là vấn đề, mà những cái tiêu chuẩn trái cây á, của Trung Cộng bây giờ không có dễ dãi như hồi xưa nữa. Thành ra bán theo cái nhập phụ đó, người ta dùng cái hình thức là xuất khẩu theo tiểu ngạch đó, thay vì ngạch chính, tiểu ngạch đó, cũng là bán chính thức đó. Nó rất là tai hại, là khi họ nóng họ lạnh, họ vui thì họ mở cửa, khi họ không vui thì họ đóng cửa, làm cho người dân rất là khổ. Tất cả xuất cảng về hoa quả đó, 70% là bán cho Trung Cộng, 30% là cho những quốc gia khác và cho tiêu thụ nội bộ. Thành ra những điều này cần phải chỉnh đốn, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư vừa nói cái việc này cần phải chỉnh đốn. Như vậy, Việt Nam phải làm cái cách nào để có thể giải quyết bớt cái lệ thuộc vào sự xuất cảng trái cây qua bên Trung Cộng hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái chuyện mà không phải một sớm một chiều giải quyết, là tại vì người nông thôn họ trồng trồng ngọt, thuốc gọi là phân bón, thuốc men đủ thứ hết, thì tất cả hoa quả họ tùy vào đây mà sinh sống, mà 70% là xuất cảng vào Trung Cộng. Và Trung Cộng họ rất yêu thích những cái đồ ăn của Việt Nam, vì những người ở biên giới họ mua rồi họ bán lại nữa, họ chuyển đến ngay cả đến Bắc Kinh nữa, chứ không phải ngay biên giới của Việt Nam và Trung Hoa, Trung Cộng. Và khi họ buôn bán như vậy đó, thì giá nó rất là rẻ, họ làm như vậy thì giá họ bán tháo bán vỡ nó rất rẻ, nó bán đi 1/3, 1/4 lỗ vốn còn hơn là bị hôi thối. Mà cái thứ nhất á, là cái hệ thống điều hành của Hà Nội và Sài Gòn rất là bê bối. Trong mấy chục năm họ tiếp tục cái chương trình tiểu gạch này đó, là bằng cách là cho như vậy. Nhưng mà ví dụ như một cái sản xuất mà xuất cảng theo cái đúng mà chính ngạch đó, thay vì tiểu ngạch đó, là như vậy, như thế này, là phải có giấy phép được xuất cảng và có khế ước với phía bên kia là bao nhiêu xe tải, và chuyển hàng hóa không nhất thiết là phải đi xe tải mà có thể đi đường quả xa, đi container hay là đi bằng đường biển. Để chi? Khi cái container lên quả xa rồi, đã có nhân viên của phía bên kia kiểm soát về cái phẩm rồi, đã có gọi là, nếu trường hợp này nó muốn thử vi khuẩn COVID đã thử rồi, và khi đến rồi là hạ xuống liền và đưa đến kho hàng và bán, để không chờ đợi, để không hư hao. Thì cái đường truyền đình này nó chính thức hơn, nhưng mà trong tương lai họ không làm, họ muốn trốn thuế vụ, chuyện này nó lỗi thời rồi. Và nếu làm như vậy đó, thì phải có sự kết hợp rất là chặt chẽ từ Trung ương là Sài Gòn và Hà Nội, đến những cái chỗ như là ở biên giới. Và mặc dầu ở biên giới của Việt Nam với Trung Cộng, hai cái chỗ gọi là căn bản nó chỉ có hai chỗ thôi, còn những cái đường mà phụ thuộc đó, những cái chỗ lỗ hổng biên giới họ đi vào những cái đường xe tải đó, thì khi bình thường thì họ mở ra, mà khi mà bị lệnh cấm vận của Bắc Kinh đó, thì họ siết chặt hết, không chiếc xe nào lọt qua được hết. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhất nữa là không phải, Việt Nam hoàn toàn không nên đi đường dài tùy thuộc vào xuất cảng vào Trung Cộng. Chúng ta biết rằng Ấn Độ là một quốc gia với dân số 1.4, ngang ngửa 1.8, một bên là 8 lạng, một bên nửa cân với lại Trung Cộng. Và Ấn Độ trong một năm nay cho thấy rằng họ rất yêu thích những trái cây của Việt Nam. Ví dụ như sầu riêng, mít, những cái trái cây đó họ rất yêu thích, mà họ sẵn sàng mua với giá rất là cao, chứ không phải là rẻ như là bán tháo bán vỡ khi bị chống lại như vậy. Thì Việt Nam phải gọi là có dùng những cái thương ước này để thương lượng, để từ từ hướng dẫn người dân, phải bắt chước như Thái Lan, có những công ty tổng hợp thu mua những nhà bán lẻ từ nhà, từ làng, từ xã, để chi họ đóng thùng và họ có cái hệ thống xuất cảng đi qua những cái trái cây như là mít, sầu riêng, thì dĩ nhiên qua Mỹ với Âu Châu thì không ai ăn rồi, tại cái mùi nó nặng lắm. Thành ra những quốc gia như bên Á Châu, rồi những trái cây hoa quả mà bên Âu Châu họ ăn đó, họ rất là yêu thích đồ ăn Việt Nam, dễ dàng bên Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có một cái đặc điểm là Hoa Kỳ họ không ăn trái cây exotic nhiều, họ ăn toàn là bơm, lê, táo, với lại chuối thì họ chỉ ăn một loại chuối thôi, chuối già thôi. Còn chuối xiêm, chuối bơm, chuối cao này nọ ngon họ không ăn. Thành ra cái thị trường những đó thì lại phải đi những xứ Á Châu hay là đi bên Âu Châu. Còn những trái cây mà ở bên đây, người dân Việt, người Việt gốc Mỹ ở đây cũng khoảng gần 3 triệu người, thì cũng phải có hệ thống để tràn ngập. Ví dụ như những trái cây mà người Việt ở đây rất là yêu thích, đó là vú sữa. Vú sữa hiện tại đang nhập cảng rất là thô sơ, nó không có ngon lành gì cả. Những trái như bòn bon hay xoài, xoài bể rất nhiều. Chúng ta phải hoàn toàn xâm nhập thị trường này để lấy đi cái thị trường xoài của bể, vừa dở mà vừa cũng đắt tiền. Thật ra đó là cái chương trình mà chính phủ phải tham gia để giúp Việt Nam thoát khỏi cái ách là tùy thuộc Trung Cộng. Họ vui thì họ cho vào, không vui thì họ đóng cửa, để cho người dân mình không đúng là như vậy, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được hẹn với quý thính giả vào chương trình tuần tới. Không quên kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương và Quốc Duy một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui, hạnh phúc. Chúng ta sẽ hẹn nói chuyện lại vào kỳ tới. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn. Và chúng ta cũng sẽ chuẩn bị để ăn Tết, phải không chị? Dạ vâng, xin
hẹn gặp lại.
Dạ vâng ạ, xin chào ạ.